Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu Gỗ. Chương 15: Ánh sáng thành phố.
Sáng sớm, Dương Học Vũ đã bị một chàng tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ta mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động. Vừa mới qua 4 giờ sáng, Dương Học Vũ vừa nhỏ giọng rủa một câu, vừa nhắm mắt mở mắt ấn nút xuống nghe. Mới nghe được vài câu, toàn thân liền phấn chấn hẳn lên. Nửa giờ sau, Dương Học Vũ có mặt tại văn phòng đội kỹ thuật điều tra cục công an thành phố C. Giờ phút này quá nửa thành phố vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Thế nhưng trong phòng máy, bộ phận giám sát mạng đèn đuốc sáng trưng. Vừa vào cửa, Dương Học Vũ đã ngửi được mùi cà phê trộn lẫn mùi thuốc lá. Nhìn những nhân viên giám sát, hai mắt đỏ bừng, nỗi giận trong lòng anh sớm đã tan thành mây khói. Phó trưởng phòng Đèo, ban giám sát mạng, uống cà phê đặc, vừa phát tay gọi một nhân viên đầu bù tóc rối, mặt đầm đìa mồ hôi. Tiểu Mèo, giới thiệu cho cậu. Học Phủ tình hình một chút đi. Theo lời Tiểu Mèo, rạng sáng hôm nay lúc 3 giờ, ban giám sát mạng tiến hành hoạt động giám sát mạng lưới an ninh. Ý định ban đầu là tra tìm một vụ buôn lậu súng trên mạng, nhưng lại vô tình phát hiện một tin tức khả nghi. Sau khi phân tích, ban giám sát mạng cho rằng tin tức khả nghi này có liên quan đến chuỗi án mạng liên hoàn phát sinh đoạn thời gian trước, liền lập tức thông tin đến một trong những người phụ trách tổ chuyên án là Dương Học Vũ. Dương Học Vũ vội vàng hỏi: tin tức dạng gì? Tiểu Mèo chuyển màn hình LCD sang hướng anh ta. Anh tự xem đi. Đó là một trang mạng mang tên Cảng tin tức thành phố C. Click vào một chuyên mục riêng. Topic đầu tiên của diễn đàn là thẩm phán vô lương tâm phán xét vụ án Tê Viện, các bạn thấy thế nào? Lượt xem và trả lời để tới hơn 1000 lượt. Dương Học Vũ đưa tay nhấp mở trang mạng này. Đó là một bài bình chọn rất sơ sài. Ngoài đầu đề và liên kết tới các trang, chỉ có 3 nội dung bình chọn, lần lượt là: 1. Thẩm phán là người nên được phép phạm sai lầm, chuyện gì cũng có nguyên do. 2. Cần phải tước tư cách thẩm phán của hắn, trục xuất khỏi đội ngũ tư pháp. 3. Phán quyết vô lương tâm làm tổn hại lớn đến đạo đức truyền thống, không giết không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của nhân dân. Dương Học Vũ nhíu mày, tiếp tục kéo xuống dưới xem xét những bài trả lời. Sau khi xem sơ lược hai trang, phát hiện trang này có một số lượng tham gia khá sôi nổi, đại đa số đều bình chọn đồng thời phát biểu ý kiến của mình. Tâm trạng phản ức tràn ngập trong câu chữ. Dương Học Vũ xoay người hỏi Tiểu Mèo: có thể biết được kết quả bình chọn không? Tiểu Mèo nhận lấy chuột, thao tác một lúc lại quay màn hình sang hướng Dương Học Vũ. Dương Học Vũ vừa nhìn xuống không khỏi thầm chặt lưỡi. Trong số 947 người tham gia bình chọn, có tới 758 người chọn đáp án thứ 3. Dương Học Vũ nhắc đi nhắc lại bốn chữ này rồi hỏi: có thể tra ra thông tin của người đăng không? Phó ban Đèo lắc đầu: diễn đàn này không cần đăng ký email, cho nên chỉ biết ID của người đăng và thông tin của máy tính thôi. Địa chỉ bà đang ở đâu? Dương Học Vũ không cam lòng: có thể tra được không? Việc này thì có thể. Tiểu Mèo ngáp một cái, bắt đầu thao tác trên máy tính. Qua vài phút, cậu ta liền kê sát vào máy tính lẩm bẩm: số 176 xiệt 2 giao lộ Tây, là hiệu ăn McDonald's. Dương Học Vũ kéo Tiểu Mèo đứng dậy, đồng thời gọi trung tâm chỉ huy 110, phái hai tuần cảnh khu vực gần đó đến trước xem. Mặc dù khoảng thời gian bài đăng ước chừng đã qua 5 tiếng, Dương Học Vũ vẫn muốn đến đó xem thử. 20 phút sau, bốn người tập hợp trước hiệu ăn McDonald kia, lập tức vào quán xem xét. Trong hiệu ăn chỉ có hai khách hàng đang dùng cơm. Dương Học Vũ yêu cầu hai tuần cảnh thẩm tra đối chiếu thân phận từng người, còn mình thì kéo Tiểu Mèo đến phòng bếp phía sau. Trong quán có cả thảy 6 nhân viên, 2 nam, 4 nữ, trong đó có một người đàn ông khá lớn tuổi là chủ quán. Ông ta thề thốt phủ nhận từng dùng máy tính trong quán đăng bài bình chọn. Sau khi Tiểu Mèo tiến hành kiểm tra máy tính, cũng chứng thực lời khai của chủ quán. Lúc này, các tuần cảnh kiểm tra thân phận của hai khách hàng nọ cũng đã xong, không phát hiện điểm khả nghi. Trong lòng Dương Học Phủ sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ mình tìm nhầm chỗ? Dáng vẻ của Tiểu Mèo trái lại không hề ngạc nhiên, cậu ta chỉ thiết bị phát wifi ở góc tường rồi nói: người đăng bài hẳn là dùng wifi trong quán. Theo lời khai của chủ quán, quán này bán suốt đêm nên lắp đặt mạng wifi để tạo điều kiện cho khách hàng lúc dùng cơm có thể lên mạng giải trí. Dương Học Vũ âm thầm quan sát trong phòng ăn một chút, nhanh chóng phát hiện camera theo dõi. Với sự phối hợp của chủ quán, chẳng mấy chốc băng ghi hình đã nhanh chóng được chuyển đến. Dương Học Vũ bảo Tiểu Mèo chỉnh đoạn hình đến khoảng thời gian bài đăng. Tổng cộng phát hiện trong quán có 9 người khách, nhưng đều không mang theo máy tính xách tay, dùng điện thoại di động vào mạng thì có 5 người. Dương Học Vũ yêu cầu chủ quán tạm thời niêm phong băng ghi hình, sau khi quay về cục tiến hành thủ tục sẽ quay lại tịch thu. Tiểu Mèo cho rằng người đăng bài chưa hẳn đã nằm trong những khách hàng này, bởi vì tùy vào độ phủ sóng, mạng wifi hoàn toàn có thể xuyên qua vách tường. Người đứng trên phố xét vách cũng có thể hoàn toàn lên mạng đăng bài. Xử lý xong xuôi mọi việc, Dương Học Vũ nhìn ba đồng nghiệp đi theo mình để bận bịu cả nửa ngày, mua vài túi gà rán phân cho họ. Hai tuần cảnh từ chỗ vài lần rồi cũng nhận lấy túi giấy mang về. Tiểu Mèo trực cả đêm thì ngồi trong xe bắt đầu nhòm nhòm ăn uống. Lúc này sắc trời đã mờ sáng, người đi đường đông dần lên. Dương Học Vũ dựa vào xe cảnh sát rút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng bấm số gọi cho Phương Mộc. Phương Mộc vội chạy tới thầy cục. Băng ghi hình lấy từ hiệu ăn McDonald cũng vừa được đưa đến. Sau khi xem xét băng ghi hình, Phương Mộc liền khẳng định bài đăng người đăng bài không nằm trong 5 người kia, bởi vì qua động tác chuyển động của ba người trong đó, rõ ràng chỉ xem chứ không có đánh chữ. Hai người còn lại mặc dù thao tác trên điện thoại thời gian dài, nhưng nhìn tuổi tác và quần áo hẳn là học sinh của trường trung học phụ cận. Dương Học Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: nếu người đó đã soạn bài viết trong email trước rồi mới đăng lên mạng thì sao? Đương nhiên cũng cần phải có động tác gõ chứ. Phương Mộc lắc đầu, chỉ màn hình. Mấy người này không hề có hành vi nào chỉ giấu đặc thù bên ngoài của chính mình. Nếu hắn có thể nghĩ đến việc dùng wifi để không thể để lại địa chỉ IP cố định, vậy sao lại không lo lắng đến sự nguy hiểm do camera mang lại chứ? Nói cách khác, ý kiến của Phương Mộc và Tiểu Mèo giống nhau. Người đăng khi ấy hẳn ở bên ngoài hiệu ăn McDonald, lợi dụng tín hiệu wifi đăng bài lên mạng. Đáng tiếc cả con đường lại không hề lắp đặt camera theo dõi, cho nên thông tin về người đăng bài như trước vẫn hoàn toàn không có thu hoạch. Phương Mộc hỏi Tiểu Mèo: thiết bị điện tử người đăng bài sử dụng có còn tiếp tục kết nối mạng hay không? Không có, Tiểu Mèo lắc đầu. Chúng tôi vẫn liên tục theo dõi thiết bị này. Sau khi đăng bài, nó liền thoát khỏi hệ thống. Đây rõ ràng là hành vi muốn che giấu thân phận về vị trí của mình. Mà bài bình chọn kia vẫn nằm hiên ngang trên trang đầu của diễn đàn trực tuyến như trước. Sau 8 giờ sáng, số người viếng thăm diễn đàn bắt đầu tăng vọt. Lượng người bình chọn đạt tới 3.445 người. Qua xem xét kết quả bình chọn, 90% thành viên lựa chọn phương án 3. Thẩm phán, vụ án Tề Viễn, phán quyết. Mấy từ này khiến Phương Mộc cảm thấy dường như có chút quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn Dương Học Vũ, đối phương liền đã ngầm hiểu được ý nghi vấn của cậu. Là vụ án kia, Dương Học Vũ chỉ liên kết trang dưới bình chọn, đều ở đó. Mở liên kết ra là chuyên đề về tin tức website cảng tin tức thành phố C với vụ án dân sự phát sinh không lâu trước đó, thông tin bao quát toàn bộ đầu đuôi vụ án, đương sự và thông tin chi tiết cả quá trình tòa án điều tra tuyên án. Người đăng tự hồ muốn cho cư dân mạng hiểu rõ tình hình cụ thể của vụ án rồi mới bình chọn. Nhìn qua còn thấy có vẻ khách quan, công bằng. Vụ án phát sinh đầu tháng 9 năm nay. Một bà cụ họ Hồ, 67 tuổi, ngồi xe buýt tuyến 208 đến đường Nam Kinh. Lúc xuống xe, bị hành khách phía sau nóng lòng xuống xe xô ngã. Một nữ hành khách khác cũng xuống xe ở trạm này, tên là Tề Viện. Nữ 20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, khoa kế toán Học viện Thuế, thành phố C. Vội vàng tới nâng đỡ bà cụ lên. Lúc này, hành khách đụng người đã chẳng thấy tung tích đâu. Bà cụ Hồ sau khi đứng dậy cảm thấy cánh tay phải và phần eo đau đớn vô cùng. Xe buýt lập tức chạy đi. Khách hàng vừa xuống cũng không ai ra tay trợ giúp. Tề Viện sau khi hỏi ý kiến của bà cụ đã dùng điện thoại di động của mình bấm gọi đường dây cấp cứu 120, đợi nhân viên y tế tới hiện trường rồi mới rời đi. Không ngờ mấy ngày sau, Tề Viện đột nhiên nhận được điện thoại từ một người tự xưng tên là Hùng, nói là người thân của bà cụ Hồ. Được biết bà cụ bị chẩn đoán là gãy xương trụ cẳng tay phải, xương hông phải bị đứt. Có điều người đó gọi đến không phải để cảm ơn, mà là yêu cầu Tề Viện bồi thường phí tổn điều trị, phí tổn dinh dưỡng, tổn thất tinh thần, tổng cộng 12 vạn tệ. Tề Viện vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi đối phương lý do. Người tên Hùng đáp, bà cụ Hồ cho rằng chính Tề Viện đã đụng phải mình. Từ kẻ cứu người thoáng cái trở thành kẻ đụng người, tức giận oan ức tới cực điểm. Tề Viện kiên quyết tự tuyệt yêu cầu bồi thường. Chỉ có điều sự tình chưa chấm dứt ở đó. 5 ngày sau, Tề Viện nhận được giấy gọi của Tòa án Nhân dân thành phố khu Hòa Bình. Bà cụ Hồ đã kiện Tề Viện ra tòa. Với sự giúp đỡ của giáo viên và bạn học, Tề Viện tìm được đội xe tuyến 208 công ty xe buýt thành phố, yêu cầu tài xế lái xe tại thời điểm phát sinh án làm chứng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tài xế xe buýt lấy lý do không thấy chuyện đó để cự tuyệt. Mắt thấy ngày mở phiên tòa đã cận kề, trong lúc tuyệt vọng, cô đành phải xin trợ giúp từ bộ phận truyền thông. Chương mục tin tức đài truyền hình thành phố C và các phương tiện truyền thông địa phương tiến hành phỏng vấn. Tề Viện quả quyết mình làm việc tốt chứ không phải đụng người. Sau khi kể lại toàn bộ quá trình sự việc, cô còn quay chương trình TV khẳng câu những người đã chứng kiến hôm ấy ra to làm chứng. Nếu người đụng đồng ý đứng ra chịu trách nhiệm thì càng tốt. Trong ống kính hiện rõ hình ảnh một cô gái gầy gò, vẻ phản út ức, than khóc, cầu khẩn những người tốt bụng chứng kiến sự việc hôm đó có thể giúp mình chứng minh sự trong sạch. Xong, vài ngày qua đi, người xem gọi đến đường dây nóng của đài truyền hình cũng không ít, nhưng đều biểu đạt thái độ phẫn nộ. người đã chứng kiến sự việc tự nguyện làm nhân chứng vẫn không xuất hiện. Về phần người đụng, thật sự lại càng bạc vô âm tín. Đây là một hiện thực khiến người ta không thể không thừa nhận. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đã là chân lý sống của đại đa số mọi người. Cô gái không kèm lòng đi tới địa điểm phát sinh gian biện ngữ tìm kiếm nhân chứng. Xong, khán giả vây xem phần lớn biểu đạt sự đồng tình và phẫn nộ, thậm chí còn quyên góp tiền tại chỗ, nhưng không ai nguyện ý đứng ra làm chứng cho tiền vệ. Mà nguyên đơn bà cụ Hồ trước sau vẫn cực tuyệt vọng vắng, tuyên bố mọi việc theo phán quyết của tòa án. Tháng 10 cùng năm, giữa sự quan tâm đặc biệt của chiến thông và dân chúng, vụ án Tê Viện được Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình đưa ra xét xử. Nguyên đơn bà cụ Hồ một mực khẳng định là Tê Viện đụng phải mình. Bị đơn Tê Viện không có chứng cứ, không thể biện bạch. Lúc ấy cô hỏi thăm bà cụ một câu: bé không sao chứ? Cũng bị nguyên đơn đưa ra làm bằng chứng, Tê Viện thừa nhận mình là người đụng. Trước khi phiên tòa kết thúc, quan tòa chủ thẩm Nhâm Xuyên hỏi đương sự hai bên có nguyện tiếp nhận hòa giải hay không. Nguyên đơn bà cụ Hồ tỏ vẻ đồng ý, bị đơn Tê Viện lại kiên quyết cự tuyệt. Phiên tòa hôm đó vẫn chưa tuyên án. Theo tin tức từ giới truyền thông, khi phía nguyên đơn ra khỏi tòa án, bị dân chúng bên ngoài tòa án chặn lại chửi bới. Bà cụ Hồ dưới sự dìu đỡ của con trai khó nhọc leo lên một chiếc taxi. Khi tài xế biết được hai vị hành khách này chính là nguyên đơn của vụ Tê Viện, liền tỏ thái độ không muốn lái. Bà cụ và con trai đành phải trốn trở lại vào trong tòa án, đợi sau khi dân chúng tan hết mới dám ra về. Một tháng sau, tòa dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình đưa ra phán quyết. Chứng cứ hiện có không thể chứng minh đầy đủ việc Tê Viện đụng ngã bé cụ Hồ, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Do đó tuyên Tê Viện phải chịu 40% trách nhiệm dân sự, buộc phải bồi thường cho bé cụ các loại tổn phí tổng cộng 48.000 tệ. Sau khi truyền thông công khai phán quyết, sự chú ý của công chúng đối với vụ án Tê Viện vừa nhạt đi để sôi nổi trở lại. Lúc này mọi mũi dùi công kích đều nhắm thẳng vào tòa án về thẩm phán chủ thẩm đưa ra phán quyết là Nhâm Xuyên. Giữa lúc tình hình ngày một căng thẳng, thẩm phán Nhâm Xuyên tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, đồng thời giải thích lý do phán quyết. Dưới cách nhìn của ông, tình trạng kẻ đụng người lập tức đến đỡ và xem xét người bị đụng là lệ thương. Trong đối thoại giữa Tê Viện và bà cụ Hồ cũng chứng tỏ giữa cô và người bị đụng hẳn có va chạm nào đó. Ngoài ra, một bà cụ tuổi gần 70 hẳn sẽ không ép độc đến độ tống tiền người ta. Vì vậy, người đưa ra phán quyết Tê Viện chịu một phần trách nhiệm. Phóng viên truy hỏi có khả năng hàm oan cho người tốt hay không. Thẩm phán Nhâm Xuyên lộ vẻ khó xử, sau một thoáng do dự bèn nói: xã hội ngày nay người thái việc nghĩa ra tay cứu trợ hẳn không còn nhiều lắm. Lời vừa nói ra, lập tức hàng loạt dân chúng công khai lên án. Hơn nửa trên mạng, những lời chất vấn nhục mạ ùn ùn kéo đến. Lúc Tê Viện nhận được phán quyết liền ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, không ăn không nói, cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Cha mẹ làm ruộng ở quê phải tới trường chăm sóc cho cô. Đợi sau khi tâm trạng chị bớt tốt một chút, Tê Viện ủy thác luật sư kháng án. Lúc cô xuất hiện trở lại trước ống kính, thời sự bộ dạng đã khác hẳn. Cô bé yếu đuối oan ức lúc trước khi chịu phán quyết, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và thù hận. Phóng viên hỏi cô: nếu gặp phải tình huống như thế này, cô có lựa chọn cứu người nữa không? Tê Viện do dự một lát, chậm lại lắc đầu. Sẽ không, tôi không bao giờ tin tưởng kẻ khác. Điều kiện kinh tế nhà tôi không tốt, cứ bà ta xong, tôi cũng tan gia bại sản. Xong, kết cục vẫn là y án sơ thẩm. Phán quyết này gây ra hiệu ứng xã hội theo hướng càng lúc càng tồi tệ. Mấy ngày liền, thành phố C trước sau xuất hiện hai vụ bi kịch. Cụ già ngã xuống không ai cứu giúp. Trong đó, một bà cụ hơn 70 tuổi khi tản bộ trong công viên do bệnh tim đột ngột tái phát mà ngất xỉu. Quần chúng vây xem hơn 100 người, không một ai tiến lên trợ giúp, cũng không ai gọi điện thoại cấp cứu. Sau khi bà cụ nằm trên mặt đất lạnh, ước chừng 4 giờ, dần dần chết đi. Khi quần chúng vây xem được phỏng vấn, nó thẳng ra rằng sợ dĩ lựa chọn không thèm để ý đến là sợ bị tống tiền. Không cứu cụ ấy, tôi có lỗi với lương tâm của mình. Cứu cụ ấy, tôi có lỗi với pháp luật. Một người đàn ông trung niên nhận phỏng vấn đã nói như thế. Phần phán quyết này đã hoàn toàn phá hủy một chút ý niệm thuyền ý cuối cùng của dân chúng đối với người khác. Đọc xong toàn bộ tài liệu, Phước Mộc ngược lại trầm tư. Dương Học Vũ khoanh tay đợi trong chốc lát, Thái Cầu không mở miệng, không nhìn được hỏi: anh có nghĩ là hẳn không? Phương Mộc trầm tư gật đầu: tôi có một nghi vấn. Dương Học Vũ chỉ màn hình, trên đó đang chiếu cảnh ba cụ Hồ về mặt vô tội đối diện với ống kính, từ Hồ đang giải thích gì đó. Anh không cho rằng ba cụ này càng đáng hận hơn sao? Tại sao hung thủ không chọn ba ta? Phương Mộc lắc đầu. Sự tình phát triển đến mức này, tình hình cũng có rất nhiều biến đổi. Bây giờ tiêu điểm trước mặt công chúng là phán quyết kia, chứ không phải ba cụ lừa bịp này. Cho dù thế nào, cứu người rồi bị kẻ được cứu quay lại cắn một cái, dù sao cũng chỉ là một vụ án đặc biệt. Xong, vì phán quyết của người đại biểu cho quyền y tư pháp lại ngầm ngã theo hành động tống tiền, hiệu ứng tiêu cực của xã hội liền vừa xe bản thân án tống tiền. Thử suy nghĩ một chút, nếu pháp luật cũng không thể bảo vệ chính nghĩa, vậy dân chúng còn có thể trông cậy vào cái gì? Bên cạnh đó, từ phân tích tâm lý tội phạm của Phương Mộc đối với hung thủ, có thể thấy hắn khinh thường việc xem phụ nữ và bà già là mục tiêu sát hại. Một bà cụ gần 70 tuổi với một thẩm phán đại biểu quyền lực cho tòa án, hiển nhiên sát hại người sau có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của hắn, đồng thời có thể chứng tỏ năng lực phạm tội của hắn vượt xa người bình thường. Hơn nữa, hung thủ công khai bài đăng bình chọn trên mạng để phát nàng điểm chứng dự đoán của Phương Mộc. Hắn đang không ngừng đề cao tính công khai và tính tinh diệu của thủ đoạn phạm tội, tiến thêm một bước mở rộng tầm ảnh hưởng của việc phạm tội. Hắn ngày càng trở nên xảo quyệt, manh động hơn. Trong nội tâm của hắn tự cho phép trình độ uy tín thăng lên một cấp, ví dụ như việc hắn gọi mình là Ánh Sáng Thành Phố. Ánh Sáng Thành Phố, một bộ phim điện ảnh mang đến cho Jamin Chaplin danh tiếng lớn dưới cách nhìn của hung thủ, đương nhiên mang một hàm ý khác. Có lẽ trong tưởng tượng của hắn đã xem bản thân như một luồng ánh sáng mạnh mẽ có thể xuyên phá tầng khói đen của bầu trời thành phố, tiến thẳng đến nội tâm khao khát công bằng của người dân. Giết chóc tức là trừng phạt, tức là chính nghĩa. Các anh, tới đây xem này. Đang tập trung cao độ nhìn chằm chằm màn hình, Tiểu Mèo đột nhiên lên tiếng: mẹ kiếp, bài bình chọn lại lan truyền quá nhanh. Phương Mộc về Dương Học Phủ cũng nhào tới trước máy tính. Cái gì? Tiểu Mèo nửa khó xử, nửa giận dữ, vội nói: suy nghĩ của chúng ta, dân cư trong thành phố cũng đoán ra rồi. Trên trang đầu của diễn đàn trực tuyến, ngoài bài bình luận vẫn hiện rõ nét, còn có mấy bài viết của thành viên. Xem qua nội dung, đã có cư dân mạng hoài nghi Ánh Sáng Thành Phố chính là hung thủ.
để liên tục giết chết ba gã ác nhân thời gian trước. Những bài viết này đều thu hút lượng lớn người xem và trả lời, thậm chí còn có không ít người ca ngợi, cổ vũ. Phương Mộc lập tức kiến nghị, xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên thông báo người phụ trách website cạn tin tức thành phố C xóa bỏ bài bình chọn này, tạm thời ngăn chặn tình hình thêm nghiêm trọng, phòng ngừa bộ phận dân chúng tâm tính tàn nhẫn vào sử dụng. Hơn nữa, Phương Mộc cho rằng ý đồ của ánh sáng thành phố là thu hút sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Nếu một bài mạng chỉ mới tồn tại mười mấy giờ để bị xóa, chắc chắn sẽ không thỏa mãn nhu cầu tâm lý của hắn. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội lên mạng đăng bài tiếp theo. Thiết bị điện tử của hắn sử dụng chỉ cập vào Internet càng nhiều, cơ hội bị ban giám sát mạng phát hiện càng lớn. Sau một giờ, bài bình chọn đã bị xóa bỏ. Những bình luận và trả lời nhằm vào ánh sáng thành phố cũng đã bị xóa. Tiểu Mèo hỏi Phương Mộc có muốn xóa bỏ ID của ánh sáng thành phố hay không. Phương Mộc sẽ nghĩ một chút, lắc đầu nói không. Đây là một nước cơ hiểm, bởi vì cảnh sát chỉ xóa bỏ bài viết nhưng bẻo lưu ID. Ý đồ của dụ rắn ra khỏi hang vô cùng rõ ràng. Chứng cứ hiện có thể hiện ánh sáng thành phố là một người mới đăng ký đêm hôm đó. Sau khi đăng bài bình chọn, liền lập tức thoát ra. Nếu ánh sáng thành phố lại tiếp tục đăng bài, chứng tỏ hắn không phải dân mạng bình thường chỉ đăng bài lùi thiên hạ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn nắm chắc phương án, khiến cho cảnh sát không thể chi ra được. Vậy có thể khẳng định ánh sáng thành phố chính là hung thủ của chuỗi án mạng liên hoàn mà cảnh sát ra sức tìm kiếm. Cảnh sát đang mạo hiểm, ánh sáng thành phố cũng đang mạo hiểm. Việc có thể làm bây giờ là chờ đợi. Theo sắp xếp của ban giám sát mạng, Tiểu Mèo cùng hai cảnh sát mạng tiến hành theo dõi thiết bị điện tử của ánh sáng thành phố 24/24. Một khi phát hiện nó chỉ cập vào Internet, lập tức xác định vị trí. Đồng thời, cảnh sát một lần nữa được lãnh hội điểm đáng sợ của tốc độ truyền bá thông tin trên Internet. Chỉ trong một buổi sáng, đa số các website trong cả nước đều xuất hiện các tin tức liên quan. Trong đó có một loạt bài tít vô cùng giật gân như chứng cầu cả nước tham gia quyết định sinh tử của thẩm phán, nghi ngờ người chủ sự là hung thủ giết người hàng loạt. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh lập tức can thiệp, yêu cầu bộ phận quản lý mạng Internet tỉnh, thành phố phối hợp ngăn cản, không cho tin tức khách tán. Xong, tin tức chứng cầu giết người bị truyền bá tới Weibo, một dạng blog của Trung Quốc giống Facebook. Các website và diễn đàn trực tuyến vẫn nhiều như Long Châu. Ánh sáng thành phố đã khơi lên một trận phong ba không hề nhỏ trong phạm vi cả nước. Ngay khi tổ chiến án đang vất vả tìm tòi xem xét các tin tức trên mạng, tới buổi sáng ngày thứ ba, lúc 11:47, thiết bị điện tử bị theo dõi đột ngột chỉ cập vào mạng. Sau khi ánh sáng thành phố đăng bài đăng nhập vào diễn đàn trực tuyến của cảng tin tức thành phố C, lại đăng một bài bình chọn giống hệt như cũ. 1:11 sau, ánh sáng thành phố đăng xuất. Thiết bị điện tử được hắn sử dụng cũng ngắt kết nối với mạng. Có điều, nhóm người Tiểu Mèo đã nhanh chóng xác định được vị trí của hắn. Tổ chiến án lập tức triệu tập nhân lực tới địa điểm hắn đăng bài là Thư viện thành phố C. Thư viện thành phố C là một tòa nhà 3 tầng,
tính cả xăng, tổng cộng diện tích gần 6.500 m². Đám người Dương học vũ nhìn người đọc ra ra vào vào trong thư viện, không nhìn được cùng lắc đầu ngao ngán. Mặc dù cho rằng khả năng ánh sáng thành phố vẫn còn ở lại là rất nhỏ, đám người Dương học vũ vẫn nhẫn nại tiến hành lục soát cả tòa nhà, không phát hiện manh mối có giá trị. Một cảnh sát lấy ra điện thoại thông minh của mình tiến hành kiểm tra, kết quả phát hiện tín hiệu wifi có thể bao trùm bên ngoài tường rào thư viện. Hắn hoàn toàn có thể đăng bài lên mạng mà không để lại dấu vết gì, sau đó ung dung rời đi. Cảnh sát phải thừa nhận, trên thực tế ánh sáng thành phố đang dắt mũi cảnh sát. Trong tình huống như thế, vây bắt căn bản không có hiệu quả. Phương Mộc cũng không có chút hy vọng nào với biện pháp ứng phó này. Ánh sáng thành phố nếu đã dám công khai mục tiêu xuống tay về ý đồ giết người thì đã nắm chắc 10 phần là không bị cảnh sát truy lùng. Chỉ có điều loại tin tức tự tin tới mức điên cuồng đã cung cấp cho cảnh sát một cơ hội, chỉ ít tại hiện tại cũng đã biết mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Sau vài giờ, bài chân cầu mà ánh sáng thành phố mới đăng cũng đã có mấy ngàn người tham gia. Theo kết quả chân cầu, số người lựa chọn đáp án B vẫn chiếm hơn 90%. Đồng thời, các bình luận cũng nhanh chóng lan tràn trên Internet. Có người nhiều chuyện, thậm chí còn tung cả hình ảnh của thẩm phán Nhâm Xuyên, địa chỉ nhà, số di động và thông tin học viện tốt nghiệp lên mạng. Phương Mộc nhìn số người tham dự trong bài chân cầu không ngừng gia tăng, thoáng cười khổ, xoay người nói với Dương học vũ: gặp thẩm phán này một chút đi. Dương học vũ vẻ mặt ngưng trọng: ý của anh là? Đúng, bảo vệ ông ta. Phương Mộc dừng một chút: nếu nó khó nghe thì ông ta chính là một mồi nhử. Mặc dù trước mắt vẫn chưa thể xác định được thời gian xuống tay của ánh sáng thành phố, thế nhưng với thói quen gây án của hắn, trước khi hành sự nhất định phải điều tra rõ ràng hoàn cảnh sống và hành tung của thẩm phán Nhâm Xuyên. Ánh sáng thành phố chắc chắn đã đón trước cảnh sát sẽ tiến hành bảo vệ Nhâm Xuyên. Mặc dù mình ở ngoài sáng, đối thủ ở trong tối, thế nhưng nếu hắn đã công khai ý đồ thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu hắn triển khai điều tra xoay quanh Nhâm Xuyên, có lẽ sẽ lưu lại manh mối. Đang nói chuyện điện thoại di động của Dương học phủ đột ngột vang lên. Sau khi anh ta cầm lấy điện thoại, nói vài câu liền đứng dậy: không cần đi tìm Nhâm Xuyên nữa. Dương học vũ chỉ ngoài cửa: ông ta đã tới. Đẩy cửa phòng họp tầng 5, Phương Mộc thầm kinh hãi. Cơ hồ tất cả thành viên của tổ chiến án đều tới. Người ngồi trên ghế, người thì dựa vào bàn. Bên sườn kia của bàn dài hội nghị, một người đang ngồi một mình, chính là thẩm phán Nhâm Xuyên. Phan cục trưởng thấy Phương Mộc và Dương học vũ đến, liền phất tay, ý bảo đóng chặt cửa. Tiếng ồn ào trong hành lang bị chặn lại bên ngoài cửa. Trong phòng hội nghị thoáng cái vô cùng yên tĩnh. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều lựa chọn vị trí đối diện với Nhâm Xuyên, hơn nữa đều không nói một lời. Nhìn trong những ánh mắt nghi ngờ hoặc chán ghét, Phương Mộc đã đón ra nguyên nhân trong đó. Không ai nguyện ý ngồi cùng một chỗ với một người như vậy. Bản thân phải chịu đựng bầu không khí như vậy, Nhâm Xuyên có vẻ đứng ngồi không yên. Có thể nhận ra đây là một nhân vật rất chú trọng tới hình tượng cá nhân. tóc rễ chết thẳng nếp, cơm lê màu thẳm, chất liệu tinh tế, giày da đen không dính chút hạt bụi. Chỉ có điều ánh mắt của ông ta với trang phục công chức lại không hề phù hợp. Ánh mắt bối rối, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn người đàn ông đã bị ánh sáng thành phố về dân chúng thành phố C tuyên án tử hình này. Ngay cả Phương Mộc cũng không biết nên nói gì với ông ta. Hành vi của Nhâm Xuyên trong lòng mọi người đều biết rõ, an ủi hay giải khuây, khuyên giải đều không có ý nghĩa. Chắc rằng không chỉ một người ở đây có suy nghĩ người như vậy quẻ đáng chết. Dưới những ánh mắt soi mói, Nhâm Xuyên càng thêm bức rứt. Ông ta không ngừng nhìn lướt qua mặt những thành viên tổ chuyên án, sau mỗi lần tiếp xúc ánh mắt vội vàng cuống quýt cúi đầu. Phan cục trưởng cảm thấy khó xử, sau khi ho lên vài tiếng chỉ vào ông ta nói một câu: "Vị này chính là thẩm phán Nhâm Xuyên." Mọi người chưa kịp đáp lại, Nhâm Xuyên tự như bị bén lửa nhảy dần lên, cúi không người đến mức chén cơ hồ đụng phải mặt bàn. "Đã gây ra phiền toái cho mọi người rồi." Có người cười trộm, bầu không khí thoáng cái dịu lại. Phan cục trưởng khá bình tĩnh, chậm rãi châm một điếu thuốc, lên tiếng: "Sao lại tới tìm chúng tôi?" Nhâm Xuyên móc ra một bịch giấy, lau mồ hôi không ngừng lăn xuống trên trán, thoáng ổn định tinh thần, lắp bắp kể: "Từ sau khi tuyên án vụ án Tề Viện đến nay, Nhâm Xuyên liền gặp phải áp lực cực lớn. Phán quyết bị hàng ngàn người chỉ trích, truyền thông đưa tin kè rè dây muốn, khiến cho cuộc sống hàng ngày và công việc của ông bị ảnh hưởng rất lớn. Cùng ngày tuyên án, cửa kính xe bị người ta đập bể, sau đó điện thoại công và điện thoại di động cơ hồ ngày nào cũng đều nhận được lượng lớn cuộc gọi quấy rầy và lăng mạ. Lãnh đạo tòa án từng đề nghị ông ta tạm dừng công tác, nhưng Nhâm Xuyên đã cự tuyệt. Thứ nhất, ông ta không muốn để cho công chúng nghĩ phán quyết này làm ông cảm thấy hối hận. Thứ hai, ông ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, công chúng sẽ chậm rãi quên đi việc này. Khi bài chân cầu lần đầu tiên xuất hiện trên Internet, Nhâm Xuyên nghĩ đó là do một cư dân mạng nào đó khóc lác lùi thiên hạ, cũng không để tâm. Xong, khi các website và diễn đàn trực tuyến cũng như Weibo bắt đầu điên cuồng đăng lại bài đó, ông ta bắt đầu hoảng sợ. Khi bài chân cầu xuất hiện lần thứ hai, đồng nghiệp của Nhâm Xuyên nói cho ông ta biết cảnh sát đã bắt đầu chú ý tới bài viết, hơn nữa triển khai vây bắt ở địa điểm đăng bài đầu tiên của ánh sáng thành phố. Việc này chứng tỏ bài chân cầu đó không phải là trò đùa. Hơn nữa, Nhâm Xuyên qua các bài bình luận về suy đoán trên mạng về ánh sáng thành phố đã nhận ra người này có khả năng chính là hung thủ liên tiếp sát hại 3 người trong thời gian trước. Ông ta vô cùng hoang mang, sau khi cân nhắc quyết định đến công viên cảnh sát. "Hiện tại ánh mắt của mọi người nhìn tôi." Nhâm Xuyên miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, tự như đang nhìn một người chết vậy. Dứt lời, ông ta nhìn mọi người, ánh mắt tràn ngập hy vọng, tự hồ muốn nghe được mấy câu dạng như: "Đừng nghĩ vậy, không nghiêm trọng đâu." Xong, không một ai lên tiếng, mọi người vẫn yên lặng như trước, nhìn chằm chằm ông ta. Điều đó nói lên rằng, cho dù là trong mắt cảnh sát, Nhâm Xuyên cũng là một người đã chết hơn phân nửa rồi. Nụ cười lập tức biến mất trên mặt ông ta, toàn thân bắt đầu có chút run rẩy. Phan cục trưởng dập tắt đèn thuốc, trầm ngâm một chút, hỏi: "Chúng tôi có thể giúp gì được cho ông?" Nhâm Xiên sốc lại tinh thần, thử thăm dò: "Tôi có thể biết tiến triển điều tra phá án của các anh không?" "Việc đó không được." Phan cục trưởng dứt khoát cự tuyệt. "Vậy đặc thù cơ bản của cái đó?" Nhâm Xuyên tự như chưa hết hy vọng. "Bộ dạng của hắn thế nào? Hoặc là..." Có người cười rộ lên, lập tức ngắt lời ông ta không chút khách khí: "Nếu chúng tôi biết bộ dạng của hắn thì sớm đã bắt rồi." Nhâm Xuyên có chút không tự chủ được, lớn tiếng hỏi: "Nếu cái gì các anh cũng không biết, làm sao bảo vệ tôi? Tôi phải làm sao bây giờ?" Phan cục trưởng cau mày: Ai nói chúng tôi phải bảo vệ ông?" Nhâm Xuyên ngẩn ra, lắp bắp hồi lâu mới nói được một câu: "Tôi dự định xin cảnh sát tiến hành bảo vệ an toàn cho tôi." "Lệnh bảo vệ đâu?" Phan cục trưởng tỉnh bơ. "Lệnh đó chỉ giới hạn trong những vụ án như ly hôn." "Vợ của ông là ánh sáng thành phố hả?" Mọi người đều phì cười. Mặt của Nhâm Xiên thoáng cái đỏ bừng, càng lắp bắp không đầu không đuôi: Không phải, ý của tôi là..." "Được rồi, ý của ông tôi hiểu." Phan cục trưởng vung tay lên: "Việc này lời nói của tôi không có ích lợi, phải được cấp trên ra quyết định. Có điều cá nhân tôi đề nghị ông vài điều, chỉ để tham khảo thôi. Thứ nhất, cố gắng đừng ra ngoài, nhất là tới nơi đông người. Tan tầm tốt nhất nên về thẳng nhà. Thứ hai, nếu có người không rõ thân phận gõ cửa, tuyệt đối không ra mở cửa, dù hắn là người thu tiền điện hay bán hàng bảo hiểm. Thứ ba, giảm bớt số lần ra ngoài ăn uống, chủ yếu dùng chén đũa và đồ ăn của mình. Thứ tư, tốt nhất nên nhớ số điện thoại trực ban của sở cảnh sát gần nhà ông nhất. Nếu có số điện thoại của cảnh sát khu vực thì càng tốt. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, cảnh sát 110 sẽ không nhanh như ông nghĩ đâu. Còn không, trực tiếp gọi tới sở cảnh sát. Cuối cùng..." Phan cục trưởng dùng một chút: "Chúc ông may mắn nhé." Nhâm Xiên vẫn chăm chú lắng nghe, không nghe được tới câu cuối cùng, sắc mặt lại biến đổi. Ông ta ổn định tinh thần, liếm liếm môi, tự hồ có điều muốn nói, nhưng mắt thấy Phan cục trưởng đã cụp mi mắt, liền lấy điếu thuốc ra hút, lời nói kèm tạ rồi rời đi. Nhâm Xiên vừa ra khỏi phòng hội nghị thì thành viên tổ chức án lập tức vỗ tay: "Hẻ dặn, mẹ kiếp, thật hẻ dặn." Phan cục trưởng cười ha hả rồi gọi mọi người ngồi xuống: "Thử vô liêm sỉ này phải có người cho gã một bài học. Nhưng mà chuyện gã nói với chúng ta cũng phải chú trọng." Phan cục trưởng nghiêm mặt nói: "Ánh sáng thành phố đã công khai mục tiêu xuống tay. Việc này đối với chúng ta mà nói vừa là sự khiêu khích, đồng thời cũng là một cơ hội. Kỳ thật cũng không cần Nhâm Xuyên đích thân đề nghị, chúng ta cũng dự định áp dụng các biện pháp chém hồ gã." Tiếp đó, ông cùng mấy người phụ trách bắt đầu nghiên cứu chi tiết biện pháp tiến hành giám hộ cho Nhâm Xuyên. Nói vài câu, Phan cục trưởng phát hiện sự tập trung của mọi người không cao. Nếu không cúi đầu nhìn điện thoại thì cũng lơ đãng hút thuốc. "Mẹ kiếp, tinh thần một chút đi." Phan cục trưởng đập bàn. "Lần này cho dù thế nào cũng không thể để anh sẽ thành phố thành công chót lọt. Hắn đã chỉ đích danh mấy người biết hắn muốn giết ai rồi ấy. Nếu Nhâm Xuyên chết, chúng ta kiếm mặt mũi làm việc tiếp được sao? Đúng vậy, cho dù Nhâm Si có đang chết đến đâu, nếu đã biết ý đồ của hung thủ, thân là cảnh sát phải đặt yêu ghét cá nhân sang một bên, toàn lực bảo vệ ông ta, đồng thời cố gắng chỉ bắt hung thủ. Vì vậy, tất cả mọi người sốc lại tinh thần, theo lệnh biện pháp giám hộ, đồng thời bầu không khí phòng họp sôi nổi hẳn lên. Phương Mộc lặng lặng ngồi một bên, chú ý lắng nghe từng người phát biểu. Cậu nhanh chóng nhận ra tất cả mọi người đã quen gọi tên đó là Ánh Sáng Thành Phố. Quen gọi như vậy không chỉ có mỗi cảnh sát, mỗi khi người dân thành phố C nói đến sát thủ Liên Hồn giết chết ba gã ác nhân vì người vô tội đề cao chính nghĩa, cũng dùng cụm từ Ánh Sáng Thành Phố để chỉ hắn. Sức nóng của cái tên này ngày một nâng cao. Trên một trang web bình luận về các định nghĩa, thậm chí còn xuất hiện định nghĩa Ánh Sáng Thành Phố. Hơn nữa, lượt ghé thăm liên tục gia tăng. Trong mắt đại đa số dân chúng, hắn thật sự là lương sơn hẻo hén, hiệp khách thế kỷ 21. Hắn giống như một luồng ánh sáng mạnh mẽ chậm rãi xua tan màn đêm. Có vài cảnh sát lén nói đùa, tốt nhất đừng có bắt tên kia nữa, có hắn cảnh sát bớt phần phiền toái. Có lẽ người duy nhất hy vọng tên này mau chóng biến mất chỉ có Nhâm Xuyên. Hai ngày sau, hôm ông ta tới gặp tổ chuyên án, cấp trên đã đồng ý phê duyệt kế hoạch bố trí giám sát. Ông ta nghe nói chánh án tòa án khu Hòa Bình đích thân đưa ông tới sở cảnh sát, yêu cầu cảnh sát bảo vệ. Tổ chuyên án sớm đã có chuẩn bị, liền nhanh chóng đề ra phương án giám hộ. Trong đó, một tổ 4 người âm thầm theo sát Nhâm Xuyên, phạm vi bảo vệ từ nơi làm việc về đến nhà riêng của ông ta, đồng thời cũng yêu cầu Nhâm Xuyên luôn mang theo điện thoại di động bên mình, tiến hành định vị điện thoại của ông ta 24/24. Hơn nữa, trên điện thoại di động của Nhâm Xuyên, bộ phận kỹ thuật của cục đã lắp đặt các phím tắt gọi thẳng một đường tới đường dây chuyên dụng. Ấn phím là có thể kết nối, bố trí kỹ thuật viên trực đường dây 24/24. Phương Mộc cũng được bố trí vào nhóm đó. Thời gian đầu, cậu trực ca sáng từ 8 giờ đến 6 giờ chiều, là khoảng thời gian từ khi Nhâm Xuyên đến tòa án tới khi tan tầm. Hôm đó, sắc trời u ám, nhiệt độ giảm đột ngột. Khi Phương Mộc bị tiếng chuông báo thức điện thoại di động đánh thức, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn một màu đen kịt, tưởng là điện thoại di động có vấn đề, xem đi xem lại thời gian mấy lần, Phương Mộc mới nhận ra là sắp bước vào mùa đông. Trong phòng rất lạnh, cậu run rẩy khóc éo bước xuống giường. Nhìn thấy trên bàn ăn đặt khay thức ăn đã được đậy kín, vừa mở ra liền nhìn thấy cháo trắng và trứng chiên vẫn còn tỏ hơi nóng. Giày của Lưu Á Phàm không còn ở cạnh cửa, có lẽ đã đi làm. Nét mặt của Phương Mộc nở ra một nụ cười, đáy lòng thở dài một cái. Ăn điểm tâm xong, Phương Mộc lái xe thẳng đến tòa án nhân dân khu Hòa Bình, vừa vặn gặp xe của Nhâm Xuyên ở lối vào bãi đỗ xe. Ông ta hiển nhiên đã quen với việc cảnh sát theo bên cạnh bảo vệ. Sau khi khó kỹ cửa xe, lì nhìn quanh bãi đỗ, cơ hồ cùng lúc trong một chiếc xe công vụ màu đen nhảy xuống một gã đàn ông. Sau khi quan sát khắp nơi một lượt, chậm rãi đi về hướng Nhâm Xuyên. Trên mặt Nhâm Xuyên nặn ra một nụ cười khó coi, động tác cứng đờ, phất tay về phía chiếc xe công vụ màu đen, rồi cùng người đàn ông một trước một sau đi về phía tòa nhà lớn của tòa án. Phương Mộc đậu xe xong, quay người bước đến chiếc xe công vụ màu đen. Lúc này một chiếc xe Jeep màu xám khác cũng đậu bên cạnh xe công vụ. Dương Học Vũ vẻ mặt mệt mỏi giật cửa xe nhảy xuống. Theo động tác của anh, một luồng khói đặc từ trong xe xông ra. Dương Học Vũ ném đầu lọc thuốc đã sắp tắt, móc từ trong túi ra một quyển sổ nhăn nhúm đưa cho Phương Mộc, giọng khản đặc: "Giao ca." Phương Mộc ngẩng đầu liếc vào trong xe, ba cảnh sát đã ngã nghiêng trái phải dựa vào trên ghế xe say ngủ. Cậu tiếp nhận quyển sổ, lật lật phía trên ghi chép tình hình hoạt động của Nhâm Xuyên ngày hôm qua sau khi tan tầm. Xem ra người này rất biết nghe lời. Sau khi về đến nhà thì đóng cửa không ra nữa. Phương Mộc đánh dấu xong thời gian và tên của chính mình, nhìn Dương Học Vũ đang ngáp, vỗ vỗ vai anh ta nói: "Mau đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi." "Nghỉ ngơi cái rắm." Dương Học Vũ tức giận nói. "Đám người kiểm soát bút tích sắp đưa ra kết quả rồi, tôi phải đi xem." Nhóm được tổ chuyên án giao nhiệm vụ kiểm tra vật chứng án mạng tại trường trung học số 47 báo cáo. Trong giấy nháp tính toán không phát hiện dãy ký tự mã hóa cùng loại, nghi ngờ người viết đã viết chuỗi mã hóa trên nhiều tờ giấy chồng lên nhau. Hơn nữa có khả năng chuỗi mã hóa đã bị vết máu che phủ. Do đó nhóm kiểm tra tạm thời mượn vài nhân viên khám nghiệm bút tích tiến hành kiểm tra gần trăm tờ giấy nháp, tính toán tìm chữ viết không phải là nạn nhân Nguyễn Minh Quân. Công việc loại này tốn rất nhiều thời gian và công sức, có điều cũng may là đã có kết quả. Phương Mộc gật gật đầu nói: "Cậu vất vả rồi." Dương Học Vũ khoát tay xoay người chiều lên xe lái khỏi bãi đổ. Phương Mộc thì lên chiếc xe công vụ màu đen nọ, theo động tác chào hỏi hai cảnh sát còn lại. Sau khi bọn họ đều ký tên lên quyển sổ xong, bắt đầu công tác giám hộ chán ngắt. Nói chán kỳ thật không hề quá đáng chút nào. Cứ cách nửa giờ, nhóm Phương Mộc sẽ liên lạc với cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên, nhận những câu trả lời dường như lặp đi lặp lại. Nhâm Xuyên đang xem hồ sơ vụ án, trong phòng làm việc không có gì bất thường. Nhâm Xuyên đang thảo luận tình tiết vụ án với các thẩm phán, không có gì bất thường. Nhâm Xuyên chuẩn bị trước khi mở phiên tòa, không có gì bất thường. Cuối cùng tất cả mọi người cũng lười nói kỹ, chỉ trả lời một câu: "Không có gì bất thường", rồi ngắt bộ đàm. Nhàn nhã đến vô vị, Phương Mộc liền say sang nói chuyện với hai đồng sự khác. Nói đông nói tay một hồi, chủ đề lại quay về trở lại Nhâm Xuyên. Một cảnh sát trẻ tuổi tức giận nói: "Mẹ kiếp, lãng phí bao nhiêu thời gian vì cái tên khốn này. Nhân dân đều biết chúng ta dành tinh lực lớn như vậy, tốn nhiều tiền của như vậy, bảo vệ thằng cậu quen này, không chừng còn mắng chửi chúng ta chứ." "Đúng thế", một cảnh sát khác phụ họ. "Để cho ánh sáng thành phố kia làm thịt gà cho rồi, tất cả mọi người bớt lo. Đương nhiên tốt nhất không phải trong lúc ta trực ban." Tất cả mọi người cũng cười rộ lên, Phương Mộc cũng cười khổ theo, ánh mắt vẫn không rời phía cửa sổ thứ ba hướng tây lầu 4. Đó chính là phòng làm việc của Nhâm Xuyên. Trong lúc gã đang phù đầu làm việc, tâm trạng chắc cũng tràn ngập thấp thỏm bất an. Lúc này toàn dân đều nói gã đáng chết. Nếu Nhâm Xuyên biết, ngay cả cảnh sát cũng hận gã không thể chết sớm hơn một chút, không biết gã sẽ có cảm tưởng gì. Thực ra cũng không trách được những cảnh sát này, tuy thân mang trọng trách nhưng mỗi người đều có quan điểm thiện ác của riêng mình. Những người tức giận với phán quyết bất công tuyệt đối không chỉ có những cư dân mạng. Thì thật, đại đa số cảnh sát tham dự điều tra đều cảm thấy rất hoang mang, ngờ vực. Ánh sáng thành phố thật sự làm sai sao? Bảo vệ người như vậy mới là đúng sao? Đúng hay sai trên phương diện tình cảm đối với cảnh sát kỳ thật không có nhiều ý nghĩa. Chỉ cần vi phạm pháp luật, mặc kệ là ai đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Cũng như vậy, chỉ cần tính mạng con người bị uy hiếp, mặc kệ là ai đều phải tiến hành bảo vệ. Chỉ có điều nỗi chán chường này lại khiến cho người ta đặt ra câu hỏi về công việc họ đang làm có chính đáng hay không. Khoảng 10 giờ sáng, cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nam Xuyên chủ động gọi điện. Nghe giọng điệu dường như hàm chứa ý cười trên nỗi đau của người khác, Nhâm Xuyên sắp ra tòa thẩm tra xử lý một vụ án dân sự. Phía bị kéo biết được quan tòa chủ thẩm là gã, liền đề xuất với tòa án thay đổi thẩm phán. Lý do nghi ngờ gã không đủ khả năng thẩm tra xử lý vụ án một cách công minh. Thằng cha này mặt tái mét cả rồi, ha ha. Cảnh sát ở trong xe nghe xong cũng cười trộm không thôi. Tới gần giữa trưa, tiết trời càng âm u, kéo theo từng trận gió lớn. Sau giờ cơm trưa, trận tuyết đầu tiên của mùa đông chậm rãi rơi xuống trên bầu trời thành phố C. Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhất thời đầy trời đều một màu tối mịt. Phương Mộc tựa vào cửa sổ xe, lặng lặng nhìn gió lớn của những bông tuyết bay lượn. Người đi đường vội vã bước đi, tự hồ chưa hề chuẩn bị tâm lý đối diện với trận tuyết lớn. Một cô gái vàng trang phục rất hợp mốt, cơ hồ nhảy bước về chiếc xe taxi bên cạnh. Giày da mỏng manh dưới chân hiển nhiên không thể chống đỡ nổi cái lạnh thấu xương của tuyết. Phương Mộc giật mình, cậu chợt nhớ tới Lưu Á Phàm vẫn mang đôi giày thể thao mặt lưới, trong điều kiện thời tiết như vậy chắc chắn chân cô sẽ cống. Nếu không khỏi cuống quýt nên không khỏi cuống quýt trách mình sơ ý, sau đó là tự bào chữa. Gần đây công việc quá bận rộn, mỗi ngày chỉ gặp được Lưu Á Phàm sau khi tan tầm. Chuyện trên mạng quan tâm tới cô bé cũng khó tránh. Xong, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không làm sao thoát khỏi cảm giác tội lỗi càng lúc càng lớn. Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ chưa tới 12:30, còn đang thời gian các thẩm phán nghỉ trưa. Cậu do dự chốc lát rồi nói với hai đồng sự khác, mình phải ra ngoài xử lý chút chuyện, đồng thời cam đoan sẽ trở về thật nhanh. Bọn họ đang nhàn nhã đến phát ngán nên rất vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Phương Mộc. Phương Mộc lập tức chạy đi khởi động xe Jeep của mình, chạy đến một cửa hàng gần đó mua một bộ áo lông màu tím và một đôi giày da cách tông. Khi mua giày, cậu thật sự không biết hiện tại kiểu nào đang thịnh hành. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là gọi cho mẹ Nam nhờ tư vấn một chút. Mới vừa rút điện thoại ra, Phương Mộc liền nhận ra không ổn, đồng thời phát hoảng vì ý tưởng dở hơi của chính mình. Tâm trạng đột nhiên rầu rĩ, Phương Mộc cuối cùng cũng không còn lòng dạ nào lựa chọn, mua đại một đôi rồi phóng thẳng về phía bệnh viện. Lưu Á Phàm không có ở trong phòng nghỉ của hộ lý. Mấy nữ hộ lý trung niên hiển nhiên biết Phương Mộc chính là vị hôn phu của Lưu Á Phàm, vừa không ngừng đánh giá, vừa che miệng cười rút rích. Cuối cùng vẫn là nữ hộ lý lần trước đang lên nói cho Phương Mộc biết Lưu Á Phàm đang ở trong phòng bệnh số 19 lầu 2. Phước Mộc sau khi cảm ơn, mang theo túi đồ đến phòng bệnh 219. Đây là một gian phòng bệnh đơn, Lưu FM đang lâu sàng. Vừa khéo, Giang Á cũng đang ở trong phòng bệnh, đứng nói chuyện với một nữ y tá. Nhìn thấy Phước Mộc, liền Lưu FM vô cùng ngạc nhiên. Sao chú lại tại đây? Cô vô thức lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Mấy giờ rồi? Giang Á và nữ y tá đồng loạt đưa mắt nhìn Phương Mộc. Dưới cái nhìn chằm chằm, Phương Mộc có vẻ rất không tự nhiên. Cậu nhắc túi đồ trong tay, lắp bắp nói: Tuyết Rơi, chú mang quần áo cho và giày cho con. Mặt Lưu FM đỏ bừng, nhưng nhìn qua có vẻ rất mãn nguyện. Cô nhận túi đồ trong tay Phương Mộc, hơi ngượng ngùng nói với nữ y tá: Chị Nam, em đi thử đồ một chút, sẽ trở lại ngay. Dứt lời, cô để lại cây lau nhà, chạy chậm chậm ra khỏi phòng bệnh. Y tá Nam cười đồng ý, xoay người đánh giá Phương Mộc: Anh chính là bạn trai của Tiểu Lưu sao? Trong ánh mắt của cô lộ ra một tia hâm mộ. Anh thật tốt với cô bé. Lần trước lúc gặp mặt tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không tiện hỏi. Giang Á cũng nói: Cảnh sát Phương, con mắt của anh không tồi. Tiểu Lưu là một cô gái rất tốt. Phương Mộc không biết nên nói gì, chỉ đành nặn ra một nụ cười đáp lại: Như vậy đi, anh cứ yên tâm. Y tá Nam là chuyển sang Giang Á. Sáng ngày mai, ngày mốt tôi quay lại, đúng không? Đúng. Vẻ mặt Giang Á khẳng thiết. Đã gây ra phiền toái cho cô rồi. Đừng khách khí, đó cũng là việc tôi nên làm. Dứt lời, y tá Nam vẫy vẫy tay chào Phương Mộc, xoay người ra khỏi bệnh viện, ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phương Mộc và Giang Á. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Á mỉm cười, kéo một cái ghế, bảo ý Phương Mộc ngồi xuống. Hôm nay cô ấy tặng quần áo và giày cho bạn gái sao? Phương Mộc gãi gãi đầu. Cứ cho là như vậy đi. Giang Á cười rộ. Thật là một người đàn ông tốt mà. Đâu có. Phương Mộc xua tay, ánh mắt chuyển hướng cô gái mông nằm trên giường bệnh. So với anh, tôi còn kiểm xe. Ôi, tôi cũng là không còn cách nào khác. Giang Á ngồi bên giường, kéo bàn tay khô gầy của cô gái chậm rãi vuốt ve. Cũng không thể bỏ mặc cô ấy được. Cô gái mặc dù vẫn ngủ say, nhưng sắc mặt lại hồng lên. Có lẽ bản năng cơ thể cảm ứng được động tác của Giang Á, hai gò má đều phớt qua một mảng ửng hồng, hô hấp thoáng dồn dập. Giang Á vươn nhẹ tay vuốt ve trên trán và gương mặt mềm mại của cô. Tôi tin rằng cô ấy có thể nghe được tôi nói chuyện. Động tác của Giang Á nhẹ nhàng dịu dàng, tự hồ cô gái là một món đồ vô cùng chân quý, mỏng manh và dễ vỡ. Một ngày nào đó cô ấy sẽ hồi tỉnh. Phương Mộc vô tình liếc nhìn tấm thẻ bệnh nhân trước giường bệnh. Ngụy Nguy, cậu đột nhiên cảm thấy cái tên này dường như đã từng nghe ở đâu. Bắt giác lẩm nhẩm đọc. Giang Á nhận ra sự khác thường của Phương Mộc, nở một nụ cười. Đúng rồi, ai là người đáng yêu nhất? Anh ta quay đầu về hướng cô gái, tự hồ đang lẩm bẩm, là như đang trò chuyện với cô gái. Em là người đáng yêu nhất. Chú thích: Ai là người đáng yêu nhất là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Ngụy Nguy. Hết chú thích. Chứng kiến cảnh tượng này quả thật khiến cho người ta phải xót xa. Tâm trạng Phương Mặt có chút buồn bã, Cô ấy như vậy, cậu dò hỏi, đã bao lâu rồi?
Hơn nửa năm.
Giang Á bình tĩnh nói,
bác sĩ nói cô ấy đang bình phục rất tốt.
Nguyên nhân gì khiến cô ấy hôn mê, bệnh tật hay tai nạn?
Ở chỗ này của cô ấy có một khối u cần phẫu thuật.
Giang Á chỉ lên đầu của mình.
Kết quả sau khi xuống khỏi bàn mổ thì không tỉnh lại nữa.
Hả? Phương Mộc mở to hai mắt.
Tại sao?
Không biết. Giang Á lắc đầu.
Lúc tôi yêu cầu bác sĩ trưởng giải thích mới phát hiện bệnh án gì đó toàn bộ đã bị sửa chữa.
Nói như vậy, bệnh viện có trách nhiệm.
Tôi nghĩ vậy, nhưng mà bệnh viện không thừa nhận, chỉ chấp nhận lưu lại bệnh viện theo dõi, miễn phí toàn bộ.
Giang Á thở dài một hơi.
Trong tay tôi không có bằng chứng, cũng đành nghe theo.
Phương Mộc thấy tâm trạng anh ta buồn bực, cũng không đành lòng, suy nghĩ một chút, liền chuyển đề tài.
Vừa rồi, nghe anh nói chuyện với y tá Nam, thế nào, có việc đi đâu hả?
Đúng vậy, phải nhập một ít hàng.
Giang Á cũng đã điều chỉnh được tâm lý rất nhanh.
Nhờ y tá Nam giúp tôi chăm sóc Nguyễn Nghi, cũng may là thời gian không lâu, nhiều nhất chỉ một ngày mà thôi.
Ừ, nếu y tá Nam bạn không đến được, Á Phàm có thể giúp đỡ.
Giang Á cười cười.
Tốt quá, cảm ơn.
Nhưng mà nhị bẻo phải làm sao bây giờ?
Phương Mộc suy nghĩ một chút.
Hay là gửi đến nhà tôi trước đi?
Không sao đâu, tôi bảo nhân viên cửa hàng của tôi chăm sóc nhị bẻo.
Giang Á vỗ vỗ vai Phương Mộc.
Yên tâm đi, chỉ cần chuẩn bị cho chú nhóc đủ thức ăn, nó sẽ rất ngon.
Phương Mộc nửa buồn cười, nửa khó xử lắc đầu nói,
thằng bé này thèm ăn là nhắc mà.
Đang nói chuyện, Lưu Ế Phan vô cùng vui vẻ sang tới.
Cô mặc áo lông và giày da, đứng trước giường bệnh dạo quanh một vòng.
Thế nào, đẹp không?
Phương Mộc đánh giá trên dưới một chút, nhìn quần áo chưa vừa vặn lắm lại hỏi,
giày có vừa chăng không?
Vẫn đi được, Lưu FM trả lại rất thoải mái.
Hơi lớn một chút nhưng mà không sao.
Cảnh sát Phương rất cẩn thận,
Giang Á cười nói.
FM thật hạnh phúc.
Lưu FM tuét miệng cười, hai mắt lấp lánh tỏ sáng nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc cuống quýt cụp mắt xuống nhìn đồng hồ nói, tôi phải đi trước đây, buổi chiều còn làm việc.
Dứt lời cậu vẫy tay từ biệt Giang Á ra khỏi phòng bệnh. Mới đi được vài bước, chợt nghe phía sau vang lên một chàng tiếng bước chân.
Phương Mộc quay đầu lại,
Lưu FM đang hấp tấp chạy tới, kéo lấy cánh tay cậu cười hì hì.
Con tiện chú ra ngồi, tiện đường thay quần áo luôn.
Thay làm gì?
Phương Mộc rút tay ra, cứ mặc như vậy đi.
Không, lúc làm việc mặc cái này phí lắm.
Lưu FM cúi đầu nhìn giày da bóng loáng.
Dù sao trong phòng bệnh cũng không lạnh, sau khi tan ca con sẽ mặc.
Được, tùy con.
Phương Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.
Mãi đến khi cậu lẹ lá xe rất xa, vẫn nhìn thấy Lưu FM vẫy tay với mình.
Giữa đầy trời gió tuyết, chẳng mấy chốc cô đã biến thành một chấm nhỏ màu tím, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Phương Mộc thu hồi tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, Việc Liêu FM mừng rỡ khi nhận được quà khiến cậu càng thêm áy náy. Cô bé bè ngồi tỏ ra bốc đồng, nóng nảy, thật ra đang che giấu nội tâm yếu đuối. Từ hôm nay trở đi, mình phải đối tốt hơn với cô bé, Phương Mộc tự nói với chính mình. Chừng 15 phút sau, khu nhà cao tầng tòa án khu Hòa Bình xuất hiện phía trước. Vì trời bất chợt đổ xuống trận tuyết lớn, giao thông có vẻ ách tắc một chút. Đợi ở giao lộ khoảng 5 phút, cuối cùng đèn xanh cũng sáng lên. Phương Mộc vừa dẫm chân ga xuống, điện thoại di động liền vang lên. Cậu liếc mắt một cái, là một đồng sự của nhóm giám hộ. Cậu vội nhét tai nghe vào trong lỗ tai rồi nhấn nút nghe. Alo, mau trở lại, đã xảy ra chuyện. Phương Mộc rùng mình một cái, chân ga đột ngột tăng lực. Chiếc xe lướt trên mặt đường trơn ướt, nhanh như điện chớp về hướng tòa án khu Hòa Bình. Phương Mộc chạy xe đến cửa tòa án. Phương Mộc chạy xe đến cửa cao ốc tòa án, nhảy xuống, đồng thời nhìn lướt qua bãi đỗ xe. Chiếc xe công vụ màu đen vẫn đứng tại chỗ, cửa xe mở rộng. Là cái gì khiến bọn họ bối rối đến ngay cả cửa xe cũng không kịp đóng? Trong đầu cậu đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm xấu. Buổi sáng còn có thể nói đùa để cho ánh sáng thành phố làm thịt nhâm xuyên, sẽ không vặn vào ngay như vậy chứ. Phương Mộc không suy nghĩ nhiều, chạy vọt lên lầu. Vừa chạy đến lầu 2 liền nhìn thấy một cảnh sát tư pháp như con ruồi không đầu chạy loạn. Phương Mộc tóm được một người trong đó, móc thẻ cảnh sát giơ lên trước mặt, lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra. Cảnh sát hỗ trợ tư pháp kia vẻ mặt kinh hồn, lắp bắp nói: Tôi không biết, là người của các anh nói Nhâm Xuyên đã mất tích. Phương Mộc chửi động một tiếng, yêu cầu cảnh sát tư pháp lập tức phong tỏ cổng chính, bất luận ai cũng không cho ra vào. Lúc này điện thoại của Dương Học Vũ cũng gọi tới. Vừa nổ máy, anh liền thông báo ngay với Phương Mộc qua kết quả định vị điện thoại. Điện thoại của Nhâm Xuyên vẫn đang ở trong tòa án, vị trí ở sương đông tòa nhà. Điện thoại di động đang mở trong trạng thái trò chuyện, nhưng không có ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh, xoay người chạy hướng về phía lầu 4. Lúc chạy đến khúc ngoặt cầu thang lầu 3, đồng thời nhìn thấy cảnh sát phụ trách bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên chạy từ trên lầu xuống. Có thể nhận thấy tinh thần anh ta rất căng thẳng, tay cầm súng ngắn K92. Phương Mộc vội vàng ngăn anh lại, hỏi tình hình. Anh ta đã chạy đến nỗi không ra hơi, ấn ngực thở hổn hển, một lúc lâu mới vừa thuật lại được tình hình. Khoảng chừng 10 phút trước, anh ta thấy Nhâm Xuyên vẫn còn đang trong phòng làm việc xem hồ sơ vụ án. Mọi thứ đều yên ổn như thường, liền đi lại giữa cầu thang hút thuốc. Còn chưa hút xong một điếu thuốc, đột nhiên nhận được điện thoại của tổ chuyên án, nói điện thoại di động của Nhâm Xuyên đột nhiên bấm vào đường dây báo động. Anh lập tức chạy trở về phòng làm việc của Nhâm Xuyên, phát hiện phòng trống không. Anh ta hoảng sợ, vội vàng thông báo cho đồng sự dưới lầu lập tức hỗ trợ. Hai người bọn họ đâu? Chắc là vẫn ở trong tòa nhà. Phương Mộc bảo anh dùng bộ đàm liên lạc với hai đồng sự, lục soát từ lầu 3 đến lầu 1. Trọng điểm tập trung ở phòng vệ sinh sườn phía đông, còn mình thì cấp tốc chạy về hướng phòng vệ sinh trường đông lầu 4. Đây là phòng vệ sinh gần phòng làm việc của Nhâm Xuyên nhé. Xong, trong phòng vệ sinh trống rỗng, Phương Mộc xem xét qua một chút, không có dấu hiệu vật lộn. Cậu hít mũi, trong không khí có mùi hóa chất nhàn nhạt, dường như không phải mùi ET. Cậu không dừng lại, vội vàng chạy tiếp về hướng lầu 5. Trong phòng vệ sinh sườn đông cũng không có một bóng người. Lúc này, Phương Mộc đã chạy đến hai chân nhũn ra. Cậu không dám nghỉ ngơi, cắn răng chạy dọc theo cầu thang thẳng lên lầu 6. Mới vừa chạy đến cửa phòng vệ sinh lầu 6, điện thoại lại vang lên. Tìm được gã rồi, phòng vệ sinh lầu 2, sườn đông. Giọng nói của đồng sự như chút được gánh nặng, nhưng lại lộ ra vẻ tức giận. Tên khốn kia không sao cả. Phương Mộc ừ một tiếng, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nháy mắt mở ra, mồ hôi thoáng cái ướt đậm áo sơ mi. Cậu tựa vào tường thở hổn hển, mới nhấc hai chân đau lên, chậm rãi đi xuống cầu thang. Vừa mới đến lầu 2, Phương Mộc liền nhìn thấy Dương Học Vũ mang thêm mấy người chạy đến. Sắc mặt anh ta xanh xám, nhìn thấy Phương Mộc chỉ khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi: người đâu? Phương Mộc chỉ về phòng vệ sinh sườn đông. Ba đồng sự khác đang đứng ở cửa, sắc mặt hậm hực. Dương Học Vũ quay sang, đều tự giác tránh sang nhường một lối. Dương Học Vũ cũng không thèm nhìn bọn họ, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhâm Xuyên vẻ mặt căng thẳng, đứng dựa vào cửa sổ, trong tay cầm cái điện thoại. Dương Học Vũ đá một đá thùng nước cạnh cửa, phân nửa nước trong thùng rè một tiếng tràn ra ngoài, nháy mắt đã chạy đến bên cạnh Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên theo bản năng né tránh, nhưng không tránh thoát khỏi tay Dương Học Vũ. Anh ta túm lấy áo, cơ hồ dí sát mặt vào đôi mặt đối phương. Ông làm cái trò quỷ gì? Giọng nói Dương Học Vũ tuy thấp nhưng lại lạnh thấu xương. Đùa giỡn với chúng tôi đúng không? Mặt Nhâm Xuyên đỏ bừng, cũng quyết phủ nhận. Không, vừa rồi tôi về phòng vệ sinh không cẩn thận ăn chúng, thật sự tôi không cố ý. Mọi người vội vàng kéo Dương Học Vũ ra, sợ anh ta động thủ. Dương Học Vũ gạt tay mọi người, quét mắt nhìn khắp nơi một vòng, cuối cùng nhếch mép phun ra vài chữ: tiếp tục đi. Sau đó anh ta vươn một tay chỉ về hướng Nhâm Xuyên, nhưng không nói gì, chỉ hung hăng chừng mắt gã một cái, sai người rồi đi. Phương Mộc trước sau vặn khon tay, ngẩng mặt làm thinh, thấy Dương Học Vũ rời đi, cũng gọi ba đồng sự khác của mình xuống lầu. Trở lại trong xe, hai đồng sự nhịn không được chửi rủa Nhâm Xuyên một trận. Tâm trạng của Phương Mộc cũng rất xấu. Nhâm Xuyên rõ ràng đang kiểm tra năng lực phản ứng của cảnh sát, bằng không sẽ không chạy từ lầu 4 xuống phòng vệ sinh lầu 2. Gã vừa muốn dựa vào cảnh sát bảo vệ, vừa không tin tưởng xem chừng sự uy hiếp chết chóc mà ánh sáng thành phố tuyên bố mang lại cho gã, cũng đã hành hạ tinh thần của gã đến phân liệt rồi. Cuối cùng cũng hết ca. Sau 5 giờ, người trong cao ốc tòa án lục tục đi ra. Phương Mộc nhanh chóng thấy Nhâm Xuyên mang theo cặp tài liệu đi về hướng bãi đỗ xe, phía sau là đồng sự, vẻ mặt sụ ra như trước. Theo sát Nhâm Xuyên ngồi vào xe có rèm che của gã. Phương Mộc vỗ vỗ đồng sự ngủ gục trên vô lăng, lập tức hai chiếc xe một trước một sau lái khỏi tòa án khu Hòa Bình. Suốt cả đoạn đường không ai nói gì. Nửa giờ sau, Nhâm Xuyên cũng cùng giám hộ về tới tiểu khu Lam Ngạn Danh Uyển. Dưới tòa nhà số 17, lô E, một chiếc xe khách cỡ nhỏ, màu trắng, đã đậu ở vị trí đậu xe từ lâu. Khi chiếc xe công vụ màu đen lái tới gần, đèn trước xe lóe lên vài cái, xe công vụ cũng đáp trả giống như vậy. Sau khi dừng xe, Phương Mộc xuống xe chờ cho Nham Xuyên khó kỹ xe xong. Cậu khôn thai đứng trước cửa tòa nhà chờ mọi người trên xe. Một cảnh sát nhảy xuống, hai người chào hỏi nhau, rồi cả hai cùng lên lầu ba. Thang máy dừng ở tầng 18. Ba người nối đuôi nhau đi ra. Nhâm Xuyên mở cửa. Sau khi xem xét bốn phía lại, ba với cảnh sát không có gì bất thường. Lúc này Nhâm Xuyên mới cởi áo, cởi giày, đi vào nhà, ném áo khoác và cặp tài liệu lên bàn. Toàn thân ngồi phịch xuống sofa bất động. Phương Mộc mở bản ghi chép ra, giao lại cho vị cảnh sát kia, ngước mắt nhìn Nhâm Xuyên, nói câu phải đi trước rồi chuẩn bị ra về. Bất ngờ, Nhâm Xuyên từ trên sofa đứng dậy, giọng điệu có vẻ thanh khẳng nói: "Cảnh sát Phương, có thể nói chuyện với cậu phải cậu không?" Phương Mộc hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút, ra hiệu cảnh sát kia xuống lầu trước. "Phiền anh," nói, "ba anh em kia không cần chờ tôi nữa." Cảnh sát kia nhìn Nhâm Xuyên ở một tiếng, xoay người rời đi. Nhâm Xuyên đóng cửa, nhìn Phương Mộc khẽ cười, chỉ vào cái ghế phòng ăn nói: "Ngồi đi." Dứt lời, gã liền vội vàng theo đến. Vài phút sau, một chai whisky, soda, hai cái ly, một hộp thuốc lá nhuyễn trung ho và gạt tàn đã đặt trên bàn. Phương Mộc không nhúc nhích, mãi đến khi Nhâm Xuyên rót rượu vào ly trước mặt mình mới đưa tay ngăn cản: "Xin lỗi, tôi không uống rượu." Nhâm Xuyên cũng nãy ép cậu, tự rót nửa ly whisky, thêm đá, uống một hơi cạn sạch. Phương Mộc nhìn khuôn mặt từ tái nhợt dần trở nên ửng hồng, ngẫm nghĩ một chút liền lên tiếng: "Làm sao ông biết tôi họ Phương?" "Ha ha, công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp không thể tách rời nhau mà." Có lẽ vì tác dụng của côn, ánh mắt Nhâm Xuyên dần trở nên mơ hồ. "Tôi quen với vài người bạn ở ngành công an, cũng từng nghe đại danh của cậu." Đối với loại tăng bốc khách sáo trẻ gieo này, Phương Mộc vừa không tỏ ra khiêm tốn, cũng không vui vẻ tiếp nhận. Hỏi tiếp: "Ông muốn tán gẫu với tôi chuyện gì?" Nhâm Xuyên không nói gì, rút ra một điếu thuốc châm lửa, đẩy một hộp thuốc về hướng Phương Mộc: "Là thế này, tôi nghe trong tổ chuyên án cậu phụ trách phát họ chân dung hung thủ." Nhâm Xuyên hít ra một ngụm khói: "Có thể cho tôi biết ánh sáng thành phố là hạng người gì hay không?" Phương Mộc không đụng vào thuốc của gã, mặt không đổi sắc: "Nam giới, tuổi 25 đến 35, cao 1m7 đến 1m75, thể trọng 75 đến 80kg. Phương Mộc vừa mở miệng, Nhâm Xuyên liền tập trung hết sức chăm chú. Nghe xong, vẻ mặt đầy chờ đợi, thấy Phương Mộc cúi đầu chăm thuốc, tự hồ không định nói tiếp nữa. Hy vọng trên mặt nháy mắt đã biến thành thất vọng. "Chỉ thế thôi?" "Đúng, hiện tại tôi chỉ có thể nói cho ông biết nhận điểm này." Phương Mộc trả lời dứt khoát: "Có lẽ tương lai sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn." "Chừng nào?" Nhâm Xuyên cắt ngang lời cậu. Ly rượu trong tay nặng nề nện trên mặt bàn. "Chờ sau khi hắn giết tôi sao?" Phương Mộc không nói gì, Chị yên lặng hút thuốc, vừa nhìn gã, Nhâm Xuyên cũng biết mình thất thố. Sau khi thở hồng hộc, liền nhếch môi cười khổ. Xin lỗi, tôi hơi thiếu kiềm chế. Gã là rót nửa ly rượu, nhấp một ngụm. Xin cậu cho tôi biết, xin cậu hiểu cho tôi tư vị chờ chết. Thật mẹ kiếp, không dễ chút nào. Tôi hiểu được, xong tâm trạng của ông có kích động đi nữa cũng vô ích. Phương Mộc bình tĩnh nói, việc bây giờ cần làm là tận lực phối hợp với chúng tôi. Chỉ cần ông nghe theo sắp xếp của chúng tôi, đừng chơi cho mánh khóe, thì chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không sao. Nhâm Xuyên nghe ra ý ở ngoài lời của Phương Mộc, trên mặt thoáng cái thọt trắng thọt đỏ. Gã khó xử cười cười thấp giọng nói, chuyện lúc chiều thật sự xin lỗi. Phương Mộc dời ánh mắt, trong mũi khẽ hơn một tiếng. Thế nhưng tôi vẫn không rõ ánh sáng thành phố này tại sao lại muốn giết tôi. Nhâm Xuyên lại uống một ngụm rượu. Tôi xem xét những người xung quanh nhiều lần, vẫn nghĩ không ra tôi rốt cuộc để đắc tội với ai. Ông không cần phí sức làm việc đó, Phương Mộc nói. Hắn không phải người quen biết của ông, thậm chí chẳng có nửa điểm liên hệ với ông. Vậy tại sao hắn muốn giết tôi? Nhâm Xuyên chừng hai mắt đỏ bừng. Chỉ vì cái phán quyết kia sao? Phương Mộc không nói gì, nhìn gã đầy ẩn ý, hiển nhiên đã chấp nhận kết luận của gã. Chó chết, vẻ mặt của Nhâm Xuyên xen lẫn ức ức và khó xử. Vậy thì cũng thật oan uổng cho tôi quá. Phương Mộc có chút khó hiểu. Oan uổng? Chắc chắn tôi oan uổng. Nhâm Xuyên đỏ mặt tí tai nói, phán quyết nọ là do Ủy ban Tư pháp ra quyết định. Phương Mộc gật đầu, tự hồ biết tại sao Nhâm Xuyên lại cảm thấy oan ức. Ủy ban Tư pháp nằm trong hình thức tổ chức xét xử đặc biệt của Trung Quốc, cũng là một tổ chức lãnh đạo tập thể có ảnh hưởng lớn tới hoạt động xét xử của tòa án. Bình thường, với những vụ việc quan trọng, khó xử lý, Ủy ban Tư pháp có thể thảo luận cùng đưa ra quyết định. Nói một cách khác, Ủy ban Tư pháp có thể thay đổi phán quyết của thẩm phán phải nghe theo. Đồng thời, phán quyết đó vẫn được tuyên bố dưới danh nghĩa của thẩm phán. Theo pháp luật hiện hành, Ủy ban Tư pháp hiện quy chế chịu trách nhiệm tập thể. Ý nghĩa của quy chế chịu trách nhiệm tập thể tức là xảy ra chuyện do tập thể gánh. Cái tòa án thối tha kia của chúng tôi, cấp trên phóng cái rắm gì đều như tiếng sấm, phải nghe theo. Nói tới vụ án Tê Viện, Nhâm Xuyên bụng đầy bực tức. Năm nay có tạp chí chuyên về thẩm quyền của hệ thống pháp luật đã đăng một bài viết tên là "Hoạt động tư pháp không nên bị ảnh hưởng bởi dư luận xã hội". Tòa của chúng tôi rất xem trọng việc ấy, tổ chức các hội thảo tập huấn về chuyên môn, viết về chuyên đề hăng hái lắm. Tất cả đều hô hào hoạt động của tòa án không thể để dư luận xã hội chi phối. Vụ án của Tề Viện sau khi kiện ra tòa, thật tình tôi nghĩ cô bé cũng không nói láo, bà cụ nhất định là dở trò gạt tiền. Cho nên ban đầu tôi dự định phán quyết cô bé kia không có trách nhiệm. Thế nhưng hỏng ở một chỗ, phản ứng của xã hội đối với vụ án này quá lớn. Trong ủy ban đã thảo luận quyết định dùng vụ án này để khai đeo. Nói là phải kiên quyết bảo vệ quyền uy của cơ quan tư pháp. Các người không phải rêu rao cô bé kia chỉ làm việc nghỉ sao? Tốt, chúng tôi liền phán cho cô bé bồi thường tiền. Cho các người biết rõ phán quyết cuối cùng là do ai định đoạt. Nhâm Xuyên nói càng lúc càng phát cáu, hai mắt cơ hồ muốn lọt ra khỏi hốc mắt, khóe miệng cũng dính đầy bọt nước văng tung tóe. Tôi tìm lãnh đạo nói chuyện nhiều lần, nói phán như vậy không được, dân chúng chắc chắn sẽ không hài lòng. Lãnh đạo nói không sao, quyền uy tư pháp lớn hơn lợi ích cá nhân, xảy ra vấn đề có ủy ban tư pháp chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái rắm, cuối cùng không phải là tôi phải cộng cái án on này sao? Sau khi nghe xong, Phương Mộc gật đầu. Quá trình hình thành phán quyết này, tin tức truyền thông bên ngoài thậm chí cũng không thể hiểu được. Bất kể là Nhâm Xuyên có bao nhiêu ý kiến, cuối cùng vẫn phải nghe theo phán quyết của ủy ban. Thế nhưng người đối mặt với ông Kính bị sỉ vẽ trong mắt công chúng là chỉ có Minh Gã. Nghĩ tới đây, Phương Mộc có chút thông cảm với hắn. Một phán quyết trái ngược với chủ ý ban đầu, nhưng lại mang uy hiếp đến sinh mạng cho hắn. Xong, chuyện tới nước này, Gã cũng đành phải chấp nhận. Không thể lên TV lớn tiếng kêu người đưa ra phán quyết này là ủy ban tư pháp, ánh sáng thành phố, ngươi giết sai người rồi, đi tìm thịt đám ủy ban tư pháp đi. Bắn một dàn dài không ngắt quãng, Nhâm Xuyên thở dốc nhưng vẫn chưa tan hết giận. Gã uống một hơi cạn sạch ly rượu, chậm rãi rót thêm một ly, vừa định giơ lên đã bị Phương Mộc cản lại. Đừng uống nữa. Nhâm Xuyên nghe theo, buông ly xuống, hai tay ôm chén, không ngừng vuốt tóc về phía sau. Một lúc lâu sau, gã dừng lại hai tay, nhìn chòng chọc Phương Mộc, giọng khàn khàn: cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã nói với ông rồi, chỉ cần phối hợp với chúng tôi có thể cam đoan ông không sao. Phương Mộc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: ông cứ lo giữ lấy mạng, việc khác chúng tôi sẽ lo. Nhâm Xuyên gật đầu, tâm trạng tự hồ bớt căng thẳng, thậm chí còn nặn ra một nụ cười rất khó coi. Gã đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, giúp cậu châm lửa, hỏi dò: tôi nghe nói trong lúc phát họ tâm lý của ánh sáng thành phố, cậu có đưa ra một vài dự đoán về hành động tiếp theo của hắn. Phương Mộc do dự một chút, gật đầu. Hành động trước mắt của ánh sáng thành phố ở một mức độ nào đó đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Thứ nhất, hắn lựa chọn đối tượng của tin tức chấn động xã hội là mục tiêu. Thứ hai, thủ đoạn phạm tội là thăng cấp. Lần này, hắn lựa chọn người bị hại không phải là người bình thường, mà là thẩm phán, đại biểu cho quyền lực tư pháp của quốc gia. Thứ ba, ánh sáng thành phố đăng bài thăm dò trên mạng, trên thực tế là một loại thông báo giết người, tính chất công khai vượt xa hai vụ án trước. Nhâm Xuyên nghe Phương Mộc lập luận sắc bén, vững chắc, có vẻ vô cùng hân phấn. Gã kéo ghế ngồi cạnh cậu, hạ giọng hỏi: anh sẽ thành phố sẽ làm thế nào đối phó với tôi? Đây chỉ là suy đoán, chưa chắc là đúng. Phương Mộc quyết định vẫn nên tiết lộ một chút cho gã. Anh sẽ thành phố là một kẻ theo đuổi hiệu ứng chấn động, cho nên hắn sẽ trong tình huống vạn người chú ý áp dụng phương thức mang tính chất công khai mạnh mẽ để đối phó với ông. Hai người đều hiểu, trong lòng cùng lạnh trắng chữ giết. Nhâm Xuyên thì cảm sợ thấy cảm giác suối quẩy, Phương Mộc lại không muốn làm cho tâm trạng của gã bất ổn, cho nên ông cứ làm theo sự sắp xếp của chúng tôi, cố hết sức dẹn bớt việc ra ngoài nơi công cộng, hắn sẽ khó có thể tìm kiếm được thời cơ. Nhâm Xuyên ừ một tiếng, lại hỏi: nếu hắn tìm không được cơ hội xuống tay, có thể từ bỏ không? Phương Mộc rất muốn an ủi, lời đến miệng bèn lắc đầu. Cho gã một hy vọng không thực tế chẳng bằng không có. Trên mặt Nhâm Xuyên nhìn không ra vẻ thất vọng, dường như gã đang tự hỏi gì đó. Phương Mộc cũng thấy như vậy, bèn cáo từ. Nhâm Xuyên thờ ơ mời Phương Mộc ở lại ăn cơm chiều, cậu khoát tay từ chối. Vừa đi tới cửa, Nhâm Xuyên ở phía sau lại gọi: vừa rồi nói với cậu những chuyện này đều do quá bực bội, đừng kể cho người khác được không? Nhâm Xuyên có chút khó xử, cười cười: nếu lần đại nạn này tôi không chết, tôi còn phải tiếp tục sống trong cái vòng đó. Phương Mộc gật đầu, dặn dò vài câu, rồi xoay người rời đi. Vài ngày tiếp theo, ánh sáng thành phố cũng không có thêm động thái gì, từ hồ hoàn toàn biến mất trên Internet. Cảnh sát mặc dù rất mệt mỏi vì công tác giám hộ kiểu dài, nhưng cũng không dám chạy nải. Mỗi nhóm đều khẩn trương bận rộn, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng cuối cùng vẫn thu được tiến triển nhất định. Đầu tiên, nhóm phụ trách điều tra vật chứng trải qua quá trình mọc kim đáy bể, cuối cùng cũng xác định được nguồn gốc của túi nước trong án mạng tại tiểu khu Phú Dân. Qua điều tra, túi nước được làm bởi một xưởng sản xuất chế phẩm cao su ở Chiết Giang. Vì không phải vật phẩm có người đăng ký, cho nên người mua có thể để lại số điện thoại của mình. Sau khi thu được tiền xưởng gửi công ty vận chuyển, đưa túi nước tới thành phố C, đồng thời hẹn người mua tự đến lấy. Cảnh sát sau khi biết điều tra được người mua sử dụng chứng minh thư giả chuyển tiền, số di động gọi đặt hàng sau khi lấy được cũng là không còn sử dụng được. Qua thẩm vấn công ty vận chuyển, nhân viên không làm sao nhớ được dáng của người mua, chỉ nhớ rõ là nam giới, vóc người trung bình. Tiếp theo, dưới sự trợ giúp của nhân viên giám định bút tích, đã kiểm tra xong vật chứng ở hiện trường vụ án tại trường trung học số 47. Trong đó, trên giấy nhép được đánh số 8, 39 và 44, thu được một tổ hợp ký tự. Qua sắp xếp và so sánh trong những chuỗi mã hóa lấy từ hiện trường các vụ án khác, khả năng lớn nhất là XCXR02718425. Qua người nhà nạn nhân Ngụy Minh Quân và khám nghiệm của nhân viên giám định bút tích, xác nhận chữ viết này không phải do Ngụy Minh Quân viết. Sau đó, cảnh sát mang chuỗi mã hóa tương tự từ hiện trường ba vụ án mạng liên tiếp tiến hành giám định bút tích, kết luận có cùng một nguồn gốc. Manh mối này hiển nhiên khiến tình tiết vụ án đã rối càng thêm rối. Tổ chuyên án sau nhiều lần thảo luận đưa ra rất nhiều giả thuyết, nhưng không hiểu rõ hàm nghĩa của tổ hợp mẹ hó này. Phương Mộc cân nhắc, động viên mẹ Nam đưa ra giả thuyết của mình, tức là kẻ giết người và người viết mẹ hó là hai người khác nhau, hơn nữa không phải là đồng phạm. Loại giả thuyết này không được tổ chuyên án tán thành. Không ít người thậm chí cho rằng suy nghĩ của mẹ Nam là hoang đường, không thực tế. Sau mấy phen biện luận, mặc dù Phương Mộc đưa ra luận cứ chắc chắn, đại đa số thành viên tổ chuyên án cho rằng việc này không nên lãng phí tinh thần vào tổ hợp mẹ hóa này. Bởi vì kẻ giết người, ánh sáng thành phố để tạo cho cảnh sát thời cơ phải bắt tốt nhất. Một khi bắt thành công, bí mật của tổ hợp mẹ hóa hiển nhiên cũng sẽ rõ ràng. Sau khi tan họp, Phương Mộc cảm thấy áy náy với mẹ Nam. Bởi vì trên hội nghị có không ít những ý kiến quá khích, phủ định giả thiết của cô. Thậm chí có người còn nói mỉa. Có điều, dường như mẹ Nam không hề để ý đến việc này, đáp lại thái độ là lắp bắp xin lỗi của Phương Học, chỉ hơ hững nói không sao, rồi trở về phòng giám định. Nhưng trái lại, Dương Học Vũ lại chạy tới chất vấn Phương Mộc, chỉ trích: cậu không nên để cho mẹ Nam làm vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Người ta tốt xấu gì cũng là một cô gái, anh xem có khi đó cô ấy tủi thân như thế nào. Phương Mộc rất muốn nói cho Dương Học Vũ biết tính cách của mẹ Nam, có thể không phục những ý kiến phủ định của người khác, tuy nhiên tủi thân là tuyệt đối không thể có. Nội tâm của cô rất mạnh mẽ, có thể ngay cả Dương Học Vũ và Phương Mộc cũng không thể tưởng tượng được. Xong, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Từ sau lần ăn cơm cùng nhau đó, Phương Mộc chưa từng liên lạc riêng với mẹ Nam. Thứ nhất là cảm thấy khó xử, thứ hai sợ Dương Học Vũ hiểu lầm. Vừa rồi gặp nhau trong tổ chiến án cũng là vì giải quyết công việc chung. Kỳ thật Dương Học Vũ có ý theo đuổi mẹ Nam, đại đa số đồng sự trong tổ đều nhìn ra. Đối với những việc này, lãnh đạo cũng không can thiệp nhiều. Dù sao cả hai đều là cảnh sát trẻ tuổi, nổi tiếng, có tình cảm cũng là chuyện bình thường. Chỉ dặn dò đừng để ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy, trong lúc công việc mệt mỏi, đồng sự lâu năm thường chọc ghẹo hai người, Dương Học Vũ nửa đùa nửa thật đáp lại. Mẹ Nam trước sau không hề đổi sắc, sắc mặt trầm như nước. Thời gian này Phương Mộc xuất hiện ở đây, hôn sự của cậu cũng trở thành mục tiêu điều hòa tâm lý của mọi người. Có lẽ đối với cảnh sát không rõ nội tình, càng vung vèo một vụ yêu đương hay ho cũng là việc vui mừng, khiến cho bọn họ tạm thời thoát khỏi áp lực của vụ án. Đối với những tiếng cười vang đầy thiện ý, Phương Mộc đều ậm ừ đáp lại. Có khi nhìn không được phải len lén xem phản ứng của mẹ Nam. Thấy cô chỉ luôn duy trì một loại tư thế cúi đầu cụp mắt xem xét hồ sơ hoặc báo cáo kiểm nghiệm trong tay, không tham dự cũng không đáp lại. Đây kỳ thật cũng là một loại thái độ: nếu anh không yêu tôi thì xin cho tôi giữ lại quyền không làm tổn thương mình. Loại thái độ này khiến cho Phương Mộc luôn cảm thấy tâm tình rối loạn, thậm chí ép buộc bản thân không nghĩ đến việc này nữa. Xong còn nhanh chóng phát hiện ra trốn tránh nội tâm của chính mình còn khó khăn hơn bất cứ việc gì